This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến ông Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, hôm nay thì khỏe, ngày mai chưa biết có khỏe không. Còn bạn sao, ngày mai khỏe không?
Đúng rồi, biết ra sao ngày mai, ai nói ngày mai thì nào ai mà đoán được, đúng không? Thì mình chỉ gọi là hy vọng là vậy. Hôm nay khỏe, ngày mai hy vọng vẫn khỏe.
À, cũng giống như vàng vậy không bạn? À, cũng giống như vàng. Vâng. Hôm nay xuống, ngày mai lên không chừng, phải không?
Đúng rồi, cái điều chứng khoán cũng vậy, không ai biết được. Không ai biết được sẽ ra sao ngày mai. Dạ. Ngày hôm nay anh Tính cũng thấy, vì cũng thấy nó xuống thê thảm nha quý vị. Và nó Dow Jones rớt đến 178 điểm, hiện tại là 24.721 điểm. Và Nasdaq thì rớt 54 điểm, hiện tại là 7.357 điểm. SP500 thì rớt 15 điểm, hiện tại là 2.714 điểm. Thì nốt 15 là 3.06%. Dầu thô thì giảm khoảng 42 xu, một thùng dầu thô là 70 đồng 52 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 24 đồng 60 xu, hiện tại một ao vàng 1.293 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.43%, tuần rồi cao nhất là 4.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cũng gửi đến vị, bản tin cũng khá thú vị về chúng ta biết cái tuần lễ vừa rồi ngày Chủ nhật và thứ bảy Chủ nhật đó, có những ngày mà ra trường rất là hoan hỷ, và là 4 năm, 2 năm, 6 năm, 8 năm mà chúng ta thấy rằng như là associate, tức là 2 năm ra trường, bachelor, rồi master, rồi doctorate, rồi doctor, tức là mỗi người đều hân hỷ ra, hoan hỷ ra trường. Thật sự ra đúng là cái từ hoan hỷ ra trường, mừng rỡ ra trường cho cái năm 2018 này là đúng hơn tất cả các quý vị. Chúng ta nhớ quay trở lại khoảng chừng năm 2006, 07, 08, 09, 10 đó. Ra trường chỉ có ngồi đi, gọi là kiếm cái tiệm nào mà đi làm thôi, chứ thật sự ra khó kiếm việc làm vô cùng. Có nhiều người 4 năm đại học cũng ra ngồi vũ neo việc kiếm việc không ra. Phải nói trong thời gian đó, cái ngành neo là cứu vớt nhiều cái người gọi là học sĩ nhiều nhất. Không phải học sĩ đó ra trường rồi. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại là khác cái thưa vị. Theo cái thống kê mới nhất, cái survey mới nhất, khoảng 310.000 người entry level, tức là những người mới ra trường, rồi khoảng 1.000 cái hãng xưởng khác nhau, là cái lương trung bình mà các em ra trường bây giờ là có thể đi làm kiếm ngay là khoảng 50.390 đồng. Tức là những cái lương này nằm trong bốn cái lĩnh vực STEM, tức là science, rồi cái technology, rồi mathematics, rồi một cái gì nữa đó, tôi dùng nhất chữ STEM. Và cái khi mà chúng ta nằm trong bốn cái lĩnh vực này đó, thì chúng ta dễ kiếm được việc làm mà cái lương cũng khá tốt. Cái unemployment rate hiện tại bây giờ nó rất là thấp, và cái số người mà cần việc, cần cái hãng xưởng cần người đó, họ nói rằng rất nhiều, và có đôi khi họ nhức đầu vì nhân viên của họ bỏ việc liên tục. Cái lý do tại sao họ bỏ việc, Dũng giải thích trước đây đó, là khi mà cái thị trường lao động nó tăng lên mạnh như vậy đó, là có nhiều hãng xưởng thiếu người, họ offer rất là cao. Chẳng hạn như anh làm bên đây 70.000, qua đây đi cho anh 10.000 bonus cộng thêm 5.000 mỗi năm nữa, tức là 75.000, thì họ đi ngay. Tức là lý do tại sao phải ngồi một chỗ mà lương lại cũng như vậy, mình chạy vòng vòng. Và khi mà chạy như vậy thì cái công ty đó sẽ thiếu một người, họ lại đăng báo rồi lên website đăng tìm người. Và cái đó là, và đó là hiện tại bây giờ chưa có bao giờ mà nhân viên nghỉ việc nhiều như ngày hôm nay. Và cái ra trường hiện tại bây giờ có những nơi như là entry level và software developer, tức là những người làm coding. Coding là những người về program, các quý vị, là khoảng 67.236 đồng một năm, là trung bình nha. Và những người làm customer service thì khoảng 35.360 đồng. Riêng về thành phố San Francisco là cái tiền lương được cao nhất, tệ lắm là được 63.995 đồng. Đứng thứ nhì là New York, 60.972 đồng. Rồi Boston đứng thứ ba là 59.460 đồng. Ở Dallas là đứng thứ 9, 50.743 đồng lương mới ra trường, tức là nó gọi là chân ướt chân ráo đó, mà người Mỹ gọi là one leg dry and one leg wet gì đó, something, thì khoảng được 50.743 đồng. Nếu mà quý vị nào mà có con em mình mà đi interview mà họ trả dưới 50.000 đó là chúng ta nằm trong cái dạng gọi là underpay rồi. Nhưng mà tùy các em thôi, cái hãng nào mà tốt quá đó thì chúng ta cũng nhận luôn không sao, thì khoảng một năm sau nó evaluate rồi họ lên khoảng mấy phần trăm đó cũng đỡ, nhưng mà có gần hơn không quý vị. Còn nếu mà không nhận thì ra trường chúng ta kiếm việc cũng mệt lắm, vì cái nợ 6 tháng sau phải trả cái tiền luôn. Bản tin kế tiếp là bản tin không được vui lắm, bản tin buồn cho Rockport. Quý vị nào mà đã thường mang cái đôi giày này thì chúng ta cũng rất thích vì nó bền, nhưng mà nó really conservative, tức là cái đôi giày này nó nhìn nó cổ hủ lắm, nó không có đẹp, nó không có nó không có được gọi là trẻ trung, nhưng mà nó rất bền quý vị. Nhưng mà cái điều buồn là họ đã khai bankruptcy ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua người đứng đầu của cái công ty giày này họ nói là họ sai, khai cái chapter 11, rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái điều mà đặt một cái câu hỏi đó là gọi là Erewhon, rồi Taylor Shoe, rồi đến Nike West, tức là những cái công ty dài, những cái thương hiệu dài đó từ từ đóng cửa khai bankruptcy. Không biết lý do tại sao, có thể là cái thị trường dài càng ngày càng đẹp, người ta có thể mua đôi giày xịn. Thí dụ như cái Nike West mua một đôi giày 200 đồng, người ta có thể bỏ ra mua đôi giày 40 đồng, mua được 5 đôi, nó khác màu và đẹp và cũng sang trọng. Thì từ từ cái người Mỹ họ thích cái thời trang nó thay đổi nhiều hơn. Vì thế những đôi giày cũng đã từ từ vắng, gọi là mất đi cái danh hiệu của mình và đóng cửa. Có thể là cũng Amazon cũng là phần chính trong đây nữa quý vị. Và cái người đứng đầu của Rockport này họ nói rằng họ sẽ cố gắng bán lại cái thương hiệu trong thời gian khai cái chapter 11, khoảng vài tháng để bán cái thương hiệu của mình, mà nếu không được thì họ sẽ đóng cửa khoảng 27 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Một bản tin kế tiếp thì cũng khá quan trọng, quý vị nào đã trong tháng 3, đầu tháng 3 và cuối tháng 4, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng này đó, quý vị đã từng xài cái thẻ tín dụng của mình ở Chili Restaurant, Chili cái nhà hàng mà giống như của có cái trái ớt đó quý vị, thì chúng ta phải check cái statement của mình liên tục. Cái lý do vì cái nhà hàng này đã bị rò rỉ thông tin, và những người nào đã xài trong thời điểm tháng 3, tháng 4 đó là bị mất đi cái thẻ tín dụng information của mình và kẻ gian đã lấy được. Và họ khuyến khích quý vị nên check mỗi lần, hay là lên nhà, lên online check mỗi ngày, vì có thể chúng ta đã bị mất tiền rồi. Không phải riêng về chúng ta đi dùng ở Chili không, tất cả bất nơi nào cũng vậy. Nếu mà rảnh á, thì 2 tuần check một lần, không rảnh đợi cái statement về check, Tí Dũng nhắc nhở quý vị liên tục. Và Tí Dũng cũng hy vọng quý vị cũng nhắc nhở người thân của mình nữa, cái statement gửi về là scan liền coi đầu tiên, một cái hình, một cái dễ dàng cho quý vị dễ kiểm tra cái thẻ tín dụng của mình, là chúng ta coi cái state, cái tiểu bang. Thường thường họ gửi một cái list rất là detail, chúng ta xài ở đâu và thành phố nào và tiểu bang nào là chúng ta xài tiền của quý vị. Thì chúng ta scan đầu tiên là chữ TX, kéo dài xuống quy một cái bill là ok rồi, không sao hết. Nhưng mà có lộn, ví dụ cái lộn Ohio, OX, hay là lộn ở bên Nevada, hay là lộn ở bên Pennsylvania vào đó, thì chúng ta nên highlight liền, PA, Pennsylvania, Nevada, Arizona, AZ ở đâu, chúng ta highlight liền, chúng ta có xài ở đây không. Mà nếu coi kỹ lại là không có đó, là 100% quý vị đã bị hacker lấy tiền rồi. Hacker lấy tiền tất cả nhiều tiểu bang khác nhau, để thế chúng ta coi lại, highlight liền. Sau đó chúng ta mới scan từng cái về Texas. Texas chúng ta xài ở đây có đúng hay không? Có nhiều khi Texas nó cũng là bị scam nữa, nên chúng ta phải kiểm tra. Nếu mà chúng ta kiểm tra mà đúng đó, thì chúng ta nên gọi lên nhà băng as soon as possible. Còn cái không đó là cái thẻ tín dụng quý vị vẫn còn mở cửa, tức là vẫn còn open cái door cho hacker lấy tiền tiếp. Nếu ta gọi lên dispute thì nhà băng trả tiền lại. Chúng ta không gọi, chúng ta làm lơ, thì nhà băng assume là quý vị xài cái tiền đó, ta mất luôn. Là tiền mất mà tật vẫn mang, cái thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì cho biết rằng có người Mỹ bắt đầu xài tiền hay là chi tiền cho cái nhà mình bao nhiêu. Average một người Mỹ thì trung bình nha, là họ chi ra khoảng 1.443 đồng cho mỗi tháng tiền mortgage, tiền property tax, tức là tiền trả tiền nhà nè, tiền thuế nhà nè, rồi tiền hoa, tức là home association, HOA đó, là khoảng 30% trên cái income của họ. Và nhớ nha, 30% thôi nha, đừng hơn. Là có nhiều người trả 35%, lý do vì họ mua sắm nhiều lắm. Họ đi, ông thích mua cây, bà lại thích mua cái gì đó, là hai vợ chồng thi nhau mua trang trí nhà mình, thì đôi khi chúng ta bị hố, ngoại trừ chúng ta có những cái income riêng thì cũng sao. Nhưng mà cái điều quan trọng là người Mỹ năm 2016 là họ chi tiền ít nhất cho cái nhà của mình. Họ chi chỉ 21.5% trên tổng income của họ thôi. Lý do thì năm 2016 có thể rằng cái năm đó người ta không quan tâm đến nhà cửa nhiều lắm hay sao đó, và họ trả lại ít hơn. Cái mortgage có thể cũng có thể thời điểm đó có mortgage nó cũng thấp nữa, tức là cái tiền interest nó cũng thấp hơn. Và theo như cái con số đưa ra đó là 30% là con số đúng đắn nhất. Cái vị nào là 1.000 đồng thì họ mình chi ra khoảng 300 đồng cho một tuần, là 1.200 đồng cho một tháng để chúng ta trả tiền nhà, tiền thuế và những cái tiền khác như là HOA, cái thư viện, mà chúng ta trả hơn cái đó đó là bắt đầu chúng ta có một cái vấn đề về tài chính rồi. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Bản tin này phải nói rằng hơi nhạy cảm, nói về cờ bạc. Chiều ngày hôm qua mình cũng biết rằng có một số người rất là vui, cũng có một số người bắt đầu lo lắng, có thể những bà vợ bắt đầu lo lắng, mặt mày nhăn lên vì tòa án của Hoa Kỳ tối cao đã cho quyền những cái công ty, những cái gọi là cái gọi là chủ cá độ nhận những cái thẻ tín dụng, cái credit card. Trước đây thì không được. Chú thấy là những cái người mà dùng cái thẻ tín dụng ở đây mà đánh bài đó, hay là bet online đó, không có được cái thưa vị. Thì bây giờ lại được. Tức là chúng ta có thể dùng cái thẻ credit card của quý vị, có thể cá độ từ football, basketball, baseball, đá banh, hay là soccer, whatever chúng ta nghĩ là cần đá, cần bắt độ là bắt liền. Tức là trên cái trang của nó là được hết. Năm 1992 đó là chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là liên bang, cấm tuyệt đối dùng hay là lấy cái thẻ, không có cho cái lấy cái thẻ tín dụng. Nhưng bây giờ cho mở cửa thì nhà băng vừa lo, vậy là vừa mừng. Không biết là như thế nào, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ chưa có đưa ra một cái cap size, tức là biết bao nhiêu, bet bao nhiêu là maximum hay là minimum. Nhưng mà nhà băng nói rằng thật sự ra thì cũng lo ngại, vì nếu mà trung bình tệ lắm đó thì hiện tại bây giờ chưa có lấy thẻ đó là khoảng 57 tỷ nationwide cho cái tiền cá độ mỗi năm của tôi, việc 57 tỷ không phải được số tiền nhỏ. Nhưng mà cái điều Tiến Dũng lo cho nhà băng là như thế này: cái người có tiền họ dùng thẻ tín dụng, họ bet, họ thắng thì không nói rồi, họ thua thì họ sẽ trả. Những cái người mà gọi là ăn dùa thua giật, cái chữ đơn giản đi ha, bây giờ không có tiền, trọc lóc rồi, bây giờ có cái thẻ tín dụng có 10.000 đây, bây giờ chơi một cái rụp coi như thế nào. 10.000 đó nếu mà thắng đó thì có thể là họ trả đó, nhưng mà họ thua đó thì cái cơ may mà không trả đó lên đến 99.9% lần, tức là không bao giờ trả. Vì thấy cái điều đó là cũng rất là đau khổ nếu mà nhà băng sẽ nhức đầu, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều này đau khổ nữa là cộng đồng Việt Nam nữa. Tí Dũng nghĩ rằng các ông thích lắm, nếu mà thật sự đúng là coi một cái football hay là coi một cái trận thể dục thể thao nào đó mà không có cá độ thì không có hào hứng. Nhưng mà dù như cá một cái gì nho nhỏ, một chầu ăn hay là gì đó thì ví dụ thấy ok. Mà bắt tiền gì đó thì mình thấy là từ từ nó sẽ vào máu và chúng ta sẽ bắt đầu dướng vào cái kiểu gọi là tứ đổ tường, thì nó mệt lắm cái thư viện. Không phải mệt cho gia đình mà mệt cho xã hội nữa. Xin trở lại anh Hoàng Tinh.
Cái này thì... quý vị nghe chắc là quý vị cũng đã từng bước ra ngoài, quý vị cũng đã thấy rồi, thì cũng có rất là nhiều đồng hương chúng ta cùng cá độ football cũng nhiều lắm thưa quý vị, nhất là football. Qua Mỹ chưa biết football, chứ một vài năm sau thấy bạn bè tụ họp cùng bạn bè thì cũng cùng biết cái football và cùng nhảy vào, cũng máu lửa với là football lắm, ăn thua đủ với là football lắm. Cho nên quý vị cũng cẩn thận trong cái vấn đề này, không dám khuyến khích hay hoặc là không dám đả phá ai hết, nhưng mà lo cho gia đình trước đi quý vị nha. Dư giả khá giả mình tính.
Anh Hoàng Tính có bắt football không? Hôm nay anh bắt low hay là over? Anh đời over chứ.
Không.
Anh đời over anh.
Tính không có cái máu đó. Giờ có, giờ tính cắt ra cái người không có cái máu đó. Mình thử ra cũng đỡ.
Tức là cái máu anh cắt ra là ngọt ngọt, không có chua phải không? Tức là không có me phải không?
Ngày xưa thì giúp đỡ thì có giúp đỡ của những cái người mà xa cơ thất thế vì bài bạc, nhưng mà mình cảm thấy mình cũng chẳng có giúp đỡ được gì họ, tại vì ở trong máu của họ rồi. Thử ra chuyện hòa tính chỉ khuyên quý vị là hãy nghĩ đến gia đình đi ha. Bớt lại những cái tật đó thì nó tốt hơn cho gia đình, tốt hơn cho chính bản thân mình về lâu về dài nha thưa quý vị ha. Chỉ khuyên như vậy thôi chứ không biết sao hết.
Nhưng thấy người châu Á mình như là cái gọi là cái mua, thích mua cảm giác mạnh ha. Rất là thích cảm giác mạnh. Ví dụ thấy người Mỹ cũng có nữa nhưng mà là không, nhưng mà tiếng Dũng thấy người châu Á như là chúng ta thấy đi vào những cái casino đó, trước đây Dũng có đi dẫn cái người bạn Việt Nam qua đi đó. Dũng thấy người Việt Nam đó, không biết Việt Nam không mà đầu đen, đông lắm, tức là họ thích. Nó thấy cảm giác mạnh ha, thích cảm giác mạnh. Thật sự nhưng mà thì nó không có, ví dụ nghĩ là nó không có tệ gì, không có hại gì hết cái thú vị, nhưng mà chúng ta có thể đi chơi ngày Tết Việt Nam đó. Chúng ta có thể đi đến một ngày hay một lần hay lần gì đó cho biết thử coi nó thế nào, cũng có không khí Tết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có kiềm chế được hay không thôi. Cái gì chúng ta cũng có thể quyền thử nếm, nhưng mà cái quan trọng là thử rồi đừng có ghiền. Nhưng có những người thử rồi lại ghiền là mệt lắm.
Nếu mà là do máu rồi, do máu của họ.
Do máu rồi. Tức là cái football á, ví dụ cũng nhớ là khi mà cái ngày gọi là playoff đó, hay là gì Super Bowl đó, mình cũng có thể cá bạn bè như đi ăn một chầu gì đó cũng ok, no problem. Mà cẩn thận nếu mà ta gọi là đi đêm có nghẹt mà đi riết từ chúng ta có thể
nói gì nói chứ mình cái cờ bạc của cái football này nọ thì thật sự ra thì họ cũng chỉ dựa theo cái thể thao để mà họ tạo thành một cái cuộc chơi cờ bạc của họ thôi, chứ thật sự ra thể thao không có lỗi, thưa quý vị. Football không có lỗi, đá banh không có lỗi, bóng rổ không có lỗi, mà có lỗi là chính tại bản thân của chúng ta ăn thua đủ trong một cái trận đấu đó, cho nên chúng ta mới sinh ra như thế này thôi nhé. Nói nhiều nữa mất công quý vị, nói hang nãy nhiều
thôi,
chuyện quá không được
không có dám đi vào game gài nữa, tính game gài nói sau những cái chuyện này nữa mệt lắm. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tí Dũng không mình chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng. Cảm ơn quý vị.